Hoàng tộc Đại Chu, chương 1018, loạn thế chi tử, góc truyện audio.com, kẻ làm loạn Đại Chu ta, xa cũng phải diệt. Đúng lúc này, một thanh âm khí phách truyền đến từ hướng đông. Kim quang khôn cùng từ bắn ra từ hướng đông. Bên trong kim quang, một đạo thân ảnh thon dài, thân khoác áo choàng màu xanh, chân mang chiến giày hoàng kim, sừng sững bên trong ngọn núi. Oanh, một chữ Chu xuất khẩu, nhân ảnh trong hào quang khôn cùng kia chợt xuất đao. Chỉ nghe oanh một tiếng, một đao trực tiếp xé hư không, chạm vào chỗ ở sâu trong hư không vô tận. Đao khí hạo hàn, tung hoành gần ngàn dặm, trực tiếp xé rách hư không, một đao với khai thiên phách địa chi thế, chém về phía Đại Hư Ma Tông Chủ. Đại Chu Võ Mục, Đại Hư Ma Tông Chủ lấy làm kinh ngạc, trong lòng vội vàng, chỉ kịp đề khí phát trường, đồng thời đại tế khởi một pháp khí. Nhưng mà chỉ nghe một tiếng nổ, Đại Hư Ma Tông Chủ cùng vài tên cường giả địa hồn trong ma đạo liên minh bị ánh đao bao phủ, kêu thảm thiết một tiếng, toàn bộ bị ánh đao đánh bay ra. Tất cả trên người đầy máu, hiển nhiên đều bị thương. Đại Hư Ma Tông Chủ lại thét thảm một tiếng, một cánh tay hợp với nửa bả vai bay ra. Đại Hư Ma Tông Chủ tâm thần sợ hãi, giờ không còn dám nói đến sát hồi mã thương gì nữa. Đến cánh tay cũng không dám lấy, hốt hoảng mà chạy. Địa Hoàng Kiếm, Phương Vân mí mắt dướn lên, nhận ra cái gọi là đao trong tay Vũ Mục. Kia căn bản không phải là đao, mà là một thanh kiếm. Tuy rằng ngoại hình thay đổi, nhưng khí chất bên trong không có chút nào thay đổi. Chính là Địa Hoàng Kiếm tượng trưng cho ba vị Thánh Hoàng viễn cổ bên trong Địa Thánh Hoàng. Cường đại pháp khí, ngoại hình biến hóa cũng không phải năng lực gì ghê gớm. Địa Hoàng Kiếm là viễn cổ Địa Hoàng bội kiếm, tự nhiên cũng có được loại năng lực này. Thanh Địa Hoàng Kiếm này, Phương Vân nhớ mang máng là ở trong tay Thánh Võ Hầu, không biết sao Vũ Mục lấy được. Nhưng, thực hiển nhiên, Vũ Mục am hiểu đao pháp chứ không phải kiếm pháp. Cho nên thanh Địa Hoàng Kiếm này rơi vào tay hắn, đã bị Vũ Mục lấy kiếm thay đao, để thi triển đao pháp. Thanh Địa Hoàng Kiếm này đa số năng lực bị phong ấn, nhưng thi triển ở trong tay Vũ Mục ra, vẫn phát ra uy lực kinh người, cái khí thế này quả thực là bẻ gãy nghiền nát. Đại Chu thần vệ Vũ vô địch ở đây, loạn thần tặc tử đều phải chết. Vũ Mục đồng nguyệt xuất hiện, chỉ thấy kim quang xung thiên, lại là một bóng người như chiến thần xuất hiện trong hư không, phun trào ra khí phách đào thiên, ở phía sau hắn, bóng người toàn động, chậm rãi như thủy triều, trinh sát đại quân, phối hợp thần vệ đại quân từ Liệp Lộc Viên Trung khuynh xào xuất động. Liếc mắt một cái nhìn lại, trước mắt đều là chói mắt kim quang. Oanh, Vũ vô địch thân khoác hoàng kim chiến giáp, bàn tay to ném đi lập tức tế khởi trinh sát đại quân trấn quân vật càn khôn đồ. Chỉ thấy hào quang chợt lóe càn khôn đồ lập tức thế phân lưỡng nghi, lôi vân nổi lên cuồn cuộn, chê phủ thiên địa, hướng về phần đông cường giả tông phái ép tới. Đi mau, phía sau, cho dù cường giả không biến sắc khi Thái Sơn đổ sập trước mặt cũng không chống đỡ được. Trong hỗn loạn cũng không biết là ai tế ra một đại ấn màu xanh lôi vân khỏa cháo. Sau khi càn khôn đồ hạ xuống, va vào đại ấn màu xanh này, lại ngừng lại một chút, liền thừa dịp này, phần đông chính tà cường giả cũng không dừng lại, đều thoát đi. Hừ, Vũ vô địch đứng thẳng trong hư không, thấy một màn như vậy, hàn quang trong mắt chợt lóe lập tức lao đi hướng về phương hướng tế khởi. Góc truyện audio.com Đại ấn màu xanh, Phương Vân hai mắt xuyên thấu qua hư không thấy một màn như vậy cũng chỉ có thể thầm than tông phái giới ngọa hồ tàng long. Rất nhiều cường giả trước thao quang mịt mờ cũng không dễ dàng ra tay. Nếu không phải Vũ vô địch ra tay, chỉ sợ Phương Vân cũng không biết lại những người này bên trong, lại còn có người cất giấu pháp khí có thể chống lại càn khôn đồ. Xem cổ hồng hoang kia khí tức huyết tinh, hình như là pháp khí ma thần viễn cổ. Phương Vân nhìn xa xa âm thầm suy nghĩ. Nếu là bình thường, hắn sẽ đi xem thế nào, nhìn xem cao thủ ẩn mình này rốt cuộc là ai. Nhưng hiện tại, hắn đã là cá mắc cạn, không có tinh lực cùng thực lực đi tham gia loạn cục này. Bình, ngay tại thời điểm Phương Vân yên lặng lơ đễnh, một bàn tay dày rộng ấm áp nặng nề đặt lên trên vai Phương Vân. Chân khí lớn lao chậm rãi, giống như mặt trời ấm áp tràn mạnh trong cơ thể vào Phương Vân. Đây là khí tức chính trực chí dương chí nguyệt có thiết lực nấu chảy kim thước. Mà ngoài Dương Nguyệt, Phương Vân còn cảm giác được một cỗ khí tức nho nhã văn nhân. Sao rồi, thanh âm bình thản vang lên ở bên tai, thong dong bình tĩnh, hoàn toàn lý trí. Làm cho người ta bất giác tin phục người nói. Chỉ trong chốc lát, Phương Vân liền cảm thấy chân khí trong cơ thể khôi phục 7-8 phần, giống như một cây khô hạn, đột nhiên được tưới đẫm nước, khôi phục tinh khí. Đa tạ Vũ Mục, Phương Vân thành khẩn nói. Nhìn thấy Vũ Mục ở đây, trong lòng hắn cũng hoàn toàn nhẹ nhõm. Hắn phía sau cũng hiểu, nhân hoàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở phía sau. Trong thiên hạ có thể khuyên nhân hoàng ra tay không nhiều, mà Vũ Mục không hề nghi ngờ chính là một trong số đó. Trước Thiên Ngao chi chiến, Phương Vân từng gửi Vũ Mục một phong thư. Hy vọng hắn có thể ra tay. Nhưng, Vũ Mục chỉ trả về một cái phong thư không, bên trong tuy rằng không có chữ, nhưng Phương Vân lại tin tưởng hơn, đơn đao đi gặp thế này, cũng không e ngại. Này xem ra, Vũ Mục hiển nhiên đáp ứng lời mời đi gặp. Trận Thiên Ngao chi chiến này, Hỗn Độn Lão Tổ xuất hiện là hoàn toàn không nằm trong vòng dự đoán. Nhưng Vũ Mục cũng thỉnh động lòng nhân hoàng, lại mời cường giả Vũ Thần Vệ Vũ Vô Địch. Thoạt nhìn, tựa hồ là ngẫu nhiên, nhưng Phương Vân tin là, đây tất cả đều ở trong kế hoạch của Vũ Mục. Vũ Mục ngự quân, tính toán không sai sót. Phương Vân trong đầu đột nhiên xẹt qua uy ngôn lưu truyền ở trong quân Đại Chu. Cảm ơn không cần thiết nữa. Gió thổi nhẹ y bào Vũ Mục phập phùng, tóc mai bay lên, hắn chắp hai tay tiến lên trước một bước, sóng vai mà đứng cùng Phương Vân. Ngắm nhìn xa xa, địa hồn cấp võ giả muốn chạy trốn, không ai ngăn được. Cho nên Vũ Mục cũng không trông cậy có thể chém giết sạch những người này. Chó cùng rứt dậu, bức những thượng cổ đầu sỏ này, chỉ sợ cũng sẽ tổn thất nặng nề hơn. Trận kiếp số này tuy rằng triều đình tránh không được phải tổn hại một ít người, nhưng không phải bây giờ. Lần này Thiên Ngao chi chiến, ngươi làm không sai. Ta cùng bệ hạ đều thấy được. Hiện tại thiên hạ hỗn loạn, tông phái lại dã tâm bừng bừng, thờ phụng đàn hổ phệ long. Cũng là thời điểm làm cho bọn họ thấy rõ một chút sức mạnh của triều đình. Vũ Mục khép hờ đôi mắt, thanh âm phiêu thật xa ở trong gió. Ngươi là công thần triều đình, cũng vì triều đình lập hạ công lao hãn mã. Những điều này ta cùng bệ hạ đều nhìn thấy. Lần này trước Thiên Ngao chi chiến ta cùng bệ hạ đã thương lượng. Chỉ cần, gocchuyenaudio.com, ngươi có thể thắng, vô luận thế nào chúng ta đều phải bảo vệ ngươi. Tuyệt đối không có kẻ nào được giết được ngươi. Đa tạ Vũ Mục, Phương Vân lại nói, hắn biết bản thân muốn mượn chuyện khiêu chiến ma đạo liên minh tại Thiên Ngao Phong, đánh lạc hướng cự mẫu đế ma cung, bảo hộ đại ca Phương Lâm, chuyện này tuyệt đối không thể gạt được Vũ Mục. Tới một mức độ nào đó Thiên Ngao chi chiến xem như hành động vì lợi ích cá nhân. Chẳng qua, vừa đúng với tâm ý của triều đình, cho nên, Vũ Mục gửi cho bản thân một cái phong thư không ý đồ thực mịt mờ, nhưng cũng thực rõ ràng. Thiên Ngao chi chiến là Phương Vân tự tiện quyết định, là việc tư của Phương Vân, mà không phải là bổn ý triều đình. Cho nên Phương Vân khiêu chiến huyết ma tông chủ, Vũ Mục sẽ không nhúng tay, nhân hoàng cũng sẽ không nhúng tay. Nhưng mà chỉ cần Phương Vân thắng huyết ma tông chủ, việc tư chấm dứt, dương cao quốc uy Đại Chu. Như vậy tiếp sau đó, đầu sỏ khác của tông phái công kích Phương Vân, chính là triệt công. Là triều đình cùng tông phái tranh chấp trong lúc đó. Dù là ai ra tay, Vũ Mục cùng nhân hoàng đều sẽ ra tay bảo vệ hắn không chết. Vũ Mục xưa nay công và tư rõ ràng, chuyện này, nghe thì là triều đình quá mức tính toán chi ly. Nhưng thật ra, tới một mức độ nào đó, đã quá dung túng cho Phương Vân, gần như là thiên vị, nếu là những người khác chỉ sợ sớm đã mấy đạo thánh chỉ triệu hồi kinh thành, hỏi tội tống vào ngục. Thiên Ngao chi chiến, nhỏ là chuyện tư, lớn là một mình hành động, không nghe điều lệnh. Vũ Mục tuy rằng ngoài miệng nói là vô tình, nhưng Phương Vân lại biết hắn có thể tự mình vào cung, nói động lòng nhân hoàng ra tay. Đã đủ để cho thấy tâm ý, bản thân thật sự nếu không thể lĩnh hội ý này, chính là đại ngu xuẩn, không cần trọng dụng. Vũ Mục yên tâm, tông phái miệng lưỡi gian xảo thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than, Phương Vân chỉ cần còn hơi thở cuối cùng, cũng không để cho bọn họ như ý. Phương Vân cung kính nói. Vũ Mục gật đầu, đây đúng là điểm ta xem trọng ngươi, cũng là điểm lúc trước phụ thân nhìn chúng ngươi. Trải qua thời kỳ trung cổ hắc ám, cận cổ Thái Bình có được không dễ. Ta cùng tam công cực lực duy trì tình trạng này, không ngờ, đúng là vẫn không tránh được tình huống này. Người ta là thần tử Đại Chu, cũng là thần tử thiên hạ vạn dân, nên ngăn cơn sóng dữ, ngăn cản tông phái nhúng tay vào thế tục hoàng quyền. Phương Vân hiểu, Phương Vân đáp, về điểm này, hắn cùng Vũ Mục tư tưởng đều là giống nhau. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên, chỉ nghe oanh một tiếng, thiên địa tận ám, một đạo tử khí mãnh liệt giống nhau cuồng lôi từ trên trời giáng xuống, đột nhiên đánh trúng bàn tay Hoàng Kim Nhân Hoàng huyễn hóa ra. Bàn tay Hoàng Kim Nhân Hoàng đang đập về phía Vạn Ma Điện nhất thời bị kiềm hãm, ở chỗ sâu trong hư không mơ hồ truyền thừa một tiếng hô nhỏ. Phích thật, từng đạo cuồng lôi, liên tiếp từ sâu trong thiên không hạ xuống, với tốc độ làm người ta mục không hà tiếp đánh vào hoàng kim cự trường, chỉ trong vài chục hơi thở cự trường nhân hoàng huyễn ra nhan sắc ảm đạm, hình thái sắp phá thành mảnh nhỏ. Không hay rồi, Vũ Mục cùng Phương Vân cùng lúc biến sắc đều ngẩng đầu lên. Gần như cùng lúc hai người cảm giác được trong vận mệnh hư không vô tận mãnh liệt dao động. Một làn sóng thiên cơ mãnh liệt trước nay chưa từng có truyền khắp Cửu Châu Đại Lục. Ầm ầm, mây đen dày đặc bầu trời, đột, gocchuyenaudio.com, nhiên phá vỡ một loạt xoáy ốc thật lớn, Ngay trước mắt mọi người, một quả đấu đại tinh thần kéo theo hào quang chói mắt gầm rú từ thiên không rơi xuống. Ầm ầm, một viên tinh thần lớn như ngọn núi, ở trên hư không trung xẹt qua một đạo quỹ tích tà tà ánh sáng, xẹt qua chỗ ngọn núi Phương Vân cùng Vũ Mục đứng, mãnh liệt va chạm ở chân núi. Chỉ nghe tiếng nổ răng rắc chỗ tinh thần rơi xuống, từng vết nứt thật lớn, giống như kéo dài bốn phương tám hướng như mạng nhện. Chỗ mặt đất sụp đổ, hừng hực thiên ngoại hỏa diễm, cháy phừng lên, hừng hực thiêu đốt. Ha ha ha, đàn hổ phệ long, Lưu Chiết ngươi vận số đã hết. Vương triều Đại Chu vận số 1600 năm, hôm nay một sớm tán hết. Một tháng sau, ngươi hãy chờ mọi tông phái liên minh chúng ta, xông vào kinh thành đi. Hỗn độn lão tổ cười lớn, bàn tay to một chiêu thu hồi vạn ma điện nhanh chóng chạy đi. Ha 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 ha, đàn hổ phệ long, 30 vạn Hà Đông, 40 năm Hà Tây. Rốt cuộc đến phiên tông phái chúng ta thịnh thế, Vũ vô địch chứ, ha ha ha, một tháng sau, đó là thời điểm la ấy cái đầu của ngươi. Một ít cường giả chạy đi không xa thấy cảnh tượng này, mừng như điên. Ai cũng cười lớn, không chút nào dừng lại, nhanh chóng chạy đi. U, mặt đất chấn động lắc lư, một ba động mãnh liệt truyền tới từ phương hướng kinh thành tới. Mơ hồ truyền ra một tiếng nổ kinh thiên, Vũ Mục, Vũ Vô Địch, Phương Vân, Hoắc Khứ Bệnh đều biến sắc. Lui lại, mọi người toàn bộ lui về kinh thành, Vũ Mục thanh âm vừa dứt căn bản ngay cả thời gian nói hai câu cùng Phương Vân cũng không có. Thân hình nhoáng lên một cái, lập tức biến vào hư không, tất tưới đi về hướng kinh thành. Thuộc hạ của thần vệ toàn bộ lui lại, Vũ Vô Địch cũng thay đổi sắc mặt tế khởi càn khôn đồ toàn tốc hướng về phía trước nhằm phương hướng kinh thành mà đi. Trong nháy mắt kim quang bắt đầu khởi động, mọi người toàn bộ đổ về hướng kinh thành. Đàn hổ phệ long, trận đại kiếp nạn thiên địa này bắt đầu như vậy sao? Phương Vân trong lòng chấn động, lúc này phụ cận thiên ngao phong một mảnh hỗn loạn. Phương Vân cũng bất chấp những điều khác, thân hình nhoáng lên một cái cũng hướng về kinh thành phía trước. Đàn hổ phệ long, đại kiếp nạn thiên địa, đại sự trong lời tiên đoán của sư phụ rốt cuộc cũng đã đến. Lâm An Thành địa hạ tam đại thiên cơ tiên sinh ngồi vây quanh cùng một chỗ, nhìn chăm chú vào một đại thiên cơ bàn giữa thiên cơ thánh khí. Một chùm hào quang từ đại thiên cơ bàn trung ương phụt ra, ở nơi cách mặt đất tám thước biến thành quần tinh vạn tượng. Mà giờ phút này, ngay dưới sự quan sát chăm chú của tam đại thiên cơ tiên sinh, toàn bộ tinh không ảm đạm thất sắc. Tượng trưng cho đế tinh tử vi, lại hào quang ảm đạm, đột nhiên, biến mất hầu như không còn, chỉ hóa thành một ngôi sao nhỏ bé bình thường. Cách chương.